Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 38. Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Chuyển ngữ Hạnh Chương. Biên tập Minh Tâm. Thời gian ngày 5 tháng 8 năm 1998. Địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Mời mở kinh ra. Trang 21. Trang 21. Chủ Địa Thần. Ở trước đã giới thiệu vị thứ nhất, Phổ Đức Tinh Hoa Chủ Địa Thần. Vị thứ hai là Kiên Phước Trang Nghiêm Chủ Địa Thần. Chúng ta xem trong kinh văn thấy được thần chúng hộ pháp này, thân phận của họ khác nhau, tức chức trách có sai biệt, nhưng quan sát tường tận, họ có một điểm chung, đó là trí tuệ và phước báo. Nếu như không đầy đủ hai thứ này, không thể hoàn thành viên mãn công việc hộ trì. Vì thế trí tuệ và phước báo vô cùng quan trọng, đặc biệt trong danh hiệu của vị thứ hai hiển thị Kiên Phước Trang Nghiêm. Ở trước đã giới thiệu với chư vị đồng tu, bây giờ ở đây đặc biệt nhấn mạnh pháp thế xuất thế gian, bất luận là việc nhỏ hay việc lớn, nếu không có phước đức thì rất khó thành tựu. Phước từ đâu mà có? Sáu cương lĩnh của Bồ Tát hạnh bao hàm viên mãn phước tuệ song tu. Điều thứ nhất dạy chúng ta tu bố thí. Ở trước đã nói với quý vị, bố thí của cải được giàu có, bố thí pháp được thông minh trí tuệ, bố thí vô úy được mạnh khỏe sống lâu. Đây là ba loại phước báo mà người thế gian mong cầu. Nếu không biết tu nhân, quả báo từ đâu mà sanh khởi? Đây là điều chúng ta cần phải hiểu. Đức Phật lại dạy chúng ta đại phước báo của thế xuất thế gian. Cần phải kiên tu năm khoa mục ở sau mới có thể thành tựu đại phước báo, mới có thể làm cho phước đức được tương tục kéo dài không dứt. Ngày nay chúng ta thấy ở thế gian rất nhiều người có phước báo, nhưng phước báo của họ không tránh khỏi sự khiếm khuyết, tức phước báo của họ không được viên mãn. Phước báo đó rất dễ hưởng hết. Tuy là có phước, không có tướng phước đức. Quan sát tương tận có thể phát hiện ra điều này. Tự thấy mình không dễ, thấy người sẽ dễ hơn. Người biết tu hành thấy người khác, sau đó hồi quang phản chiếu, có thể tự kiểm điểm mình, điều này giúp ích rất lớn cho việc tu hành của chúng ta. Vì ta có sự phản tỉnh mới có thể thấy được lỗi của mình, sửa đổi bản thân, không có việc thiện nào lớn hơn. Ai có phước đức mà không có tướng phước đức? Người thế gian có phước nhưng họ không có phước tướng. Thứ nhất, tất cả họ đều thuận theo ý kiến mình, tùy thuận vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình. Do đó hành vi của họ không tương ưng với tình lý và pháp, đây là không có phước tướng. Cho nên tương ưng chính là trì giới ba la mật. Trong các buổi giảng chúng tôi nói rất nhiều, nghĩa rộng của trì giới là thủ pháp, hợp tình, hợp lý, hợp pháp, tức là trì giới. Loại thứ ba, phước tướng, tướng đại phước đức. Trong kinh Phật thường tán thán điều này, thời thời khắc khắc nhắc nhở chúng ta nhẫn nhục ba la mật. Vì sao kinh Hoa Nghiêm chúng ta còn nói đến rất nhiều lần? Trong kinh Đức Phật nói đến điều này không nói một lần, là thường nói. Đây là tướng đại phước đức. Đến kinh văn ở sau chúng tôi sẽ trình bày tường tận với chư vị. Như thánh hiền thế gian có nói, vô cố gia chi nhi bất nộ, tâm bình khí hòa. Đây là tướng phước đức. Tâm không bình, khí không hòa, dù có phước, phước cũng không dậy. phước dày mới có thể chuyên chở đạo. Đức Phật được xưng là nhị túc tôn, tức là trí tuệ và phước đức đều đạt đến cứu cánh viên mãn. Do đây có thể biết là công đức vốn có ở trong tự tánh. Thật đáng tiếc là phàm phu mê thất tự tánh, tánh đức của tự tánh không thể hiển tiền. Học Phật không có gì khác là khôi phục tự tánh mà thôi. Cho nên nhẫn nhục rất quan trọng. Sau khi nhẫn nhục mới có thể tinh tấn. Phước và tinh tấn tương ưng, phước báo của họ ngày ngày đang tăng trưởng, càng tích càng dày, tích lũy công đức. Không những bản thân thọ dụng, mà còn có thể khiến tất cả chúng sanh hưởng phước của họ, không khác gì chư Phật Như Lai và chư Đại Bồ Tát. Thứ năm là tương ưng với thiền định. Thiền định nói tóm lại, trong tâm có chủ tể, có phương hướng, không dễ bị cảnh giới bên ngoài làm dao động. Đây là thiền định. Trong kinh Kim Cang Bát Nhã nói, không chấp thủ tướng, như như bất động. Phước này rất lớn. Phước này ở đây gọi là kiên phước, kiên cụ. Sau cùng là tương ưng với Bát Nhã, tức trong đức hiệu vị chủ địa thần thứ nhất, biểu diễn về phổ đức tịnh hoa. Tương ưng với Bát Nhã, chúng ta phải đặc biệt lưu ý điều này, cần phải nỗ lực tu học. Ngạn ngữ thường nói phước chí tâm linh, một người phước báo hiện tiền, hiện rõ sự thông minh trí tuệ. Bình thường thấy người này ngơ ngơ, hình như không có trí tuệ lắm. Khi phước báo họ hiện tiền, đột nhiên trí tuệ khai phát, phước chí tâm linh. Điều này rất có đạo lý. Hôm nay chúng ta xem tiếp vị chủ địa thần thứ ba, Diệu Hoa Nghiêm Thọ chủ địa thần. Diệu Hoa Trang Nghiêm, mọi người dễ hiểu. Ở trước đã nói qua rất nhiều. Ở đây chúng ta chú trọng chữ thọ. Thọ nghĩa là gì? Thọ nghĩa là kiến lập. Chúng ta thường gọi là thành lập. Đạo tràng kiến lập ở đây, đây là thành lập. Thọ nghĩa là kiến lập. Thế gian bất luận sự nghiệp như thế nào, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc lợi ích gia tộc mình, hoặc lợi ích một phương. Ngày nay có rất nhiều sự nghiệp lớn mang tính toàn cầu, phục vụ cho tất cả chúng sanh trên toàn thế giới. Các cấp xã hội khác nhau, đây là kiến lập lớn nhất. Phật Pháp cũng gọi là kiến lập. Kiến lập của Phật Pháp lớn hơn kiến lập của thế gian rất nhiều. Cho nên dùng một chữ diệu, có hoa, có nghiêm. Sự kiến lập này có thể nói vô cùng viên mãn. Nhân quả đầy đủ. Hoa biểu trưng nhân hành, nghiêm biểu trưng quả đức. Nhân quả đầy đủ. Trong thế pháp tuyệt đối không có chữ diệu. Trong Phật Pháp mới có chữ diệu. Diệu nghĩa là gì? Tương ưng với chân tướng của nhân sanh vũ trụ, gọi là diệu. Trong kinh Bát Nhã nói thật tướng các pháp. Trong kinh điển Đại Thừa thường nói chân như bổn tánh, hoặc gọi là tự tánh. Tương ưng với những điều này mới gọi là diệu. Thị pháp không làm được, trong Phật Pháp mới tương ưng. Đặc biệt trong kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy đến từng ly từng tí trong cuộc sống hàng ngày đều tương ưng với chân tướng. Đây là sự vi diệu cùng cực. Kiến lập của Phật Pháp là rộng lớn vô hạn. Bởi vì nó và thế pháp hoàn toàn dung hợp thành nhất thể. Trong thế gian pháp, tất cả pháp thế gian niệm niệm giác mà không mê, đó chính là Phật Pháp. Thị Pháp tức là Phật Pháp. Niệm niệm chánh mà không tà, niệm niệm tịnh mà không nhiễm. Chúng ta đọc kinh Hoa Nghiêm tương ưng với Đại Phương Quảng. Ba chữ Đại Phương Quảng chính là thực tướng các pháp. Trong kinh Bát Nhã đã nói, trên đề kinh này có giới thiệu sơ lược với quý vị. Đại biểu trưng bản thể của tự tánh, phương biểu trưng hiện tượng. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm, xâm la vạn tượng. Quảng biểu trưng tác dụng. Ba chữ này trong kinh Bát Nhã gọi là thật tướng các pháp, cũng là đề của kinh Vô Lượng Thọ. Đều có thể dung thân, không có chướng ngại. Đề kinh Vô Lượng Thọ dạy cho chúng ta cương lãnh tu hành là thanh tịnh, bình đẳng, giác. Năm chữ này tức là tam học giới định tuệ, chính là tam bảo Phật Pháp Tăng. Người tu học Đại Thừa khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều có thể tương ưng. Đây là diệu. Mọi lúc, mọi nơi, trong mọi cảnh duyên, không có một pháp nào không tương ưng. Như vậy mới được coi là người tu học Đại Thừa. Trong pháp môn niệm Phật, đây là biết niệm Phật. Quý vị niệm được tương ưng với Phật. Cổ nhân thường nói, một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Tương ưng với điều gì? Tương ưng với giác chánh tịnh, tương ưng với thanh tịnh bình đẳng giác. Đây gọi là diệu hoa nghiêm thọ, viên mãn nhất. Kiến lập chánh pháp, chánh pháp cửu trú. Vị đĩa thân này dạy cho chúng ta pháp môn này. Xem tiếp vị thứ tư, Phổ Tán Chúng Bảo chủ đĩa thân. Đức hiệu này xem qua rất dễ hiểu. Phổ Tán, phổ là phổ biến, cũng biểu trưng vô sợ bất tán. Trong chúng bảo này có thể phân thành hai loại lớn. Một là vật chất, hai là tâm bảo. Tâm bảo phổ tán như thế nào? Như trong kinh nói, Đại Từ Đại Bi, thương xót hết thảy chúng sanh, đây là phổ tán. Từ bi nói như hiện nay là quan tâm, yêu thương, chăm sóc. Có những ý này, tâm chúng ta mỗi niệm đều có thể yêu thương tất cả chúng sanh khắp hư không pháp giới. Tình và vô tình đều bao gồm trong đó. Thường quan tâm, đây là tâm từ bi phổ tán. Từ bi là bảo. Hiểu rõ ý này, ngày nay chúng ta dạy học áp dụng cương yếu và phương pháp tổng trì trong Phật Pháp. Đối với tâm bảo, chúng ta lấy 5 câu 10 chữ: tâm chân thành. Đối với mọi người, mọi sự, mọi vật, tận hư không biến pháp giới, quá khứ, hiện tại, vị lai, duy nhất chân thành, chính là tâm chân thành này. Đây là tâm chân thành, tâm bảo của mình phổ tán. Tiếp theo là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, đều thực hành tất cả. Đây là một nghĩa của chúng bảo phổ tán. Trong tâm đã thật lòng quan tâm, yêu thương, về phương diện sự việc sao có chuyện không hiệp trợ. Thấy chúng sanh có nạn, thì chúng sanh gặp khó khăn, ta nhất định đưa tay cứu bạn, tự nhiên sẽ giúp đỡ. Trừ phi trong này có nhân duyên khác. Nhân duyên này là gì? Chúng ta thường gọi là chướng duyên. Họ có chướng duyên, vậy thì hết cách, chúng ta không giúp được gì, có chướng ngại. Nếu không có chướng duyên, có lý nào không đưa tay giúp đỡ? Ngày nay chúng ta thấy mọi nơi trên toàn cầu đều có thiên tai, có thiên tai cực kỳ nghiêm trọng. Chúng ta quan tâm cũng có chướng duyên. Chướng duyên thứ nhất là chính mình, bản thân lực bất tòng tâm. Cứu nạn cần có tiền mà không có tiền, lực bất tòng tâm. Thứ hai là mặc dù có tiền không thể đưa đi. Đây đều là chướng duyên. Chỉ cần chúng ta có đường dẫn thì cần phải làm, không kể nhiều ít. Một đồng cũng là công đức viên mãn. Trên thân tôi chỉ có một đồng, khuyên một đồng, tất cả tôi đều đem ra hết. Công đức đó sao không viên mãn được? Chúng ta luôn toàn tâm toàn lực ủng hộ. Đây là đưa ra ví dụ phổ tán chúng bảo trên phương diện vật chất. Chứ vị phải biết, tán tài là đại phước. Ngược lại, dơ dép của cải là người không có phước báo nhất. Chỉ biết dơ dép của cải, tích lũy một đời, đến khi lâm chung không mang theo được gì. Không biết để cho ai hưởng. Bản thân mỗi ngày khắc khổ tiết kiệm của cải tích được, không biết cho ai hưởng. Đương nhiên người hưởng phước cũng có nhân duyên. Phải biết tán tài là đại phước. Tán tài là kết thiện duyên với không biết bao nhiêu chúng sanh. Đặc biệt là học Phật, đồng tu học Phật nhất định phải biết giảng kinh cần có pháp duyên, kiến lập đạo tràng cũng cần có pháp duyên, lãnh chúng niệm Phật cũng cần có pháp duyên. Duyên từ đâu mà có? Duyên kết được từ phổ tán chúng bảo mà có. Nếu chúng ta không rộng kết pháp duyên với chúng sanh, duyên của mình làm sao thù thắng được? Trong đời này của tôi, tuy không biết rõ đời trước, sau khi học Phật biết cách so sánh, từ trong so sánh cũng có thể hiểu được đôi chút về những gì mình làm trong quá khứ. Đại khái trong quá khứ tôi tu huệ không tu phước, cho nên không cảm thấy khó khăn đối với kinh giáo. Tiếp xúc nghe là có thể thấu triệt, có thể lãnh hội được ý trong đó. Nhưng đời này không có phước báo. Suốt đời không có đạo tràng, đây là không có phước báo. Nhưng bây giờ quý vị nhìn thấy tôi hình như cũng rất có phước báo. Phước từ đâu mà có? Đời này tu được, hiện tu, sau khi học Phật mới biết tu phước. Khi chưa học Phật cũng rất keo kiệt, giữ đồ của mình rất kỹ, đừng nói không chịu bố thí, người khác đụng đến sơ dao trong lòng đều không thích, bốn xịn đến mức độ đó. Tôi nhờ có đại sư Chương Gia dạy bảo, sửa đổi tập khí khuyết điểm này cho tôi. Vì thế bao năm nay hình như có được chút phước báo. Cuộc sống vật chất không hề thiếu thốn. Tuy nhiên thân không có đạo tràng, ở nơi đạo tràng của người khác ở một cách rất tự tại. Người khác luôn thích tự mình làm chủ, tôi luôn thích làm khách. Làm khách khỏe hơn làm chủ. Làm khách được chủ nhân tiếp đãi, được chủ nhân ưu đãi. Gia nghiệp của chủ nhân họ lo lắng, tôi không lo lắng. Trái ngược lại được tự tại. Do đó phước báo nhỏ, cũng có cúng dường nhỏ. Tôi đem tất cả sự cúng dường trước đó chỉ là một việc in kinh bố thí, tu pháp bố thí. Có bao nhiêu tiền cúng dường thì in ấn chừng đó kinh sách. In kinh sách, in tượng Phật, rộng kết pháp duyên với mọi người. Đây chính là phổ tán chúng bảo. Cho nên pháp duyên của tôi thù thắng hơn các pháp sư khác. Đạo lý thù thắng ở đâu? Là chịu tán tài. Tôi có tiền lập tức tán. Tán là càng tán càng nhiều, pháp duyên ngày càng thù thắng. Đạo lý là như vậy. Nếu ta không chịu tán tài, duyên sẽ không rộng. Tương lai làm Phật, giảng kinh thuyết pháp độ chúng sanh, nhìn xuống dưới không được mấy người. Vì sao vậy? Vì không có nhân duyên. thì người khác thành Phật, giảng kinh thuyết pháp, độ vô lượng vô biên chúng sanh, kết duyên sâu dày. Mười phương chư Phật Như Lai đều tán thán A Di Đà Phật. Vì sao vậy? Trong tất cả chư Phật kết duyên với chúng sanh, Phật A Di Đà là đệ nhất. Tất cả chư Phật Như Lai khi còn ở nhân địa phát tâm độ chúng sanh, có thể nói đều có hạn lượng. Chúng ta phát tâm muốn độ chúng sanh khu vực này, hoặc phát tâm càng lớn, ta muốn độ chúng sanh cả nước, phát tâm càng lớn hơn, muốn độ chúng sanh toàn thế giới này. Như vậy mà thôi. Học Bồ Tát Đạo biết thế giới này không lớn. Hiện nay phạm vi chúng ta tiếp xúc cõi người trong lục đạo, ngoài cõi người ra còn có trời, tu la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Do đó tâm càng rộng hơn, ta phải độ lục đạo chúng sanh. Ngoài lục đạo còn có tứ pháp giới, còn có thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. Ta phải phát tâm độ cửu giới chúng sanh. Tâm này lớn hơn chăng? Vẫn chưa lớn. Vì sao vậy? Vì quốc độ của mỗi vị Phật đều có cửu pháp giới. Trong kinh nói, cõi chư Phật vô lượng vô biên. Mỗi vị Phật đều có cửu pháp giới, cho nên cửu pháp giới vô lượng vô biên. Quý vị chỉ phát tâm độ một cửu pháp giới thì không vượt thoát được một đại thiên thế giới này. Chư Phật Như Lai ở nhân địa phát tâm, đa phần đều là một đại thiên thế giới này, là nơi họ quan tâm, nơi họ hộ niệm. Chỉ có Phật A-di-đà, tâm lượng của Phật A-di-đà là tận hư không biến pháp giới, không sót một người nào. Vì thế duyên của Ngài vô cùng thù thắng, duyên quá thù thắng. Đây chính là nói tất cả chúng sanh khắp tận hư không biến pháp giới đều có duyên với Phật A-di-đà. Phật A-di-đà là phổ tán chúng bảo. Bảo của Phật A-di-đà là gì? Là danh hiệu. Danh hiệu là đệ nhất bảo của Phật A-di-đà. Công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn, khiến hết thảy chúng sanh đều có thể thấy hình tượng của Phật A-di-đà, nghe hồng danh của Phật A-di-đà, kết duyên với Phật A-di-đà. Chỉ cần có duyên, duyên thuần thuộc, nhất định tiếp thu giáo huấn của Phật A-di-đà, tương lai giảng sanh bất thoái thành Phật. Bảo này sanh khởi hiệu quả lớn nhất. Đây là vị thứ tư phổ tán chúng bảo, chủ địa thần dạy cho chúng ta. Vị thứ năm tịnh mục quán thời chủ địa thần. Thời là nói thời tiết nhân duyên. Thông thường chúng ta gọi là quán cư. Cư chúng ta quy nạp nó thành ba loại lớn. Thứ nhất là người. Bây giờ chúng ta đối diện là quái người. Nhân quần đông đảo, ta phải biết người. Thứ hai là biết thời. Thời tiết nhân duyên. Thứ ba là biết xứ. Xứ sở. Sau đó giảng kinh thuyết pháp, giáo hóa chúng sanh, mới có thể khí cư. Khí cư khí lý, chúng sanh mới đạt được lợi ích chân thật. Vị chủ địa thần này dạy cho chúng ta quán cư. Quán cư phải tuân thủ nguyên tắc tịnh mục. Đây nghĩa là mắt thanh tịnh, quán sát nhân duyên. Nói một chữ thời, chư vị phải nhớ bao hàm cả người và xứ sở trong đó. Trong câu này quan trọng nhất là tịnh, tâm thanh tịnh, không có phân biệt, không có chấp trước, không có tốt xấu. Dùng tâm thanh tịnh, mắt thanh tịnh để quán cư. Nếu tâm mình không thanh tịnh, không thanh tịnh tức có tốt xấu, tức có yêu ghét. Đây là tâm ô nhiễm, không phải tâm thanh tịnh. Như vậy năng lực quán cư sẽ rất kém. Thường thấy sai căn cư của chúng sanh. Những pháp môn ta chọn thường không thích hợp cho đại chúng tu học. Như vậy ngược lại gây khó khăn, mê hoặc cho đại chúng. Chẳng những không thể sanh khởi tín tâm, mà còn khiến đại chúng thoái thất tín tâm đối với Phật pháp. Đây đều là do lỗi của quán cư. Quán cư sai lầm. Vị thứ sáu, diệu sắc thắng nhãn chủ địa thần. Danh hiệu này rất gần với danh hiệu trước. Ở trước chú trọng về tâm, tâm thanh tịnh mới có mắt thanh tịnh. Vị này chú trọng cảnh bên ngoài, cảnh giới bên ngoài. Sắc là vật chất, là sắc pháp. Bao hàm cảnh giới rất rộng. Phàm những gì nhãn căn tiếp xúc đều là sắc pháp. Ở đây dùng văn tự rất đơn giản, ý nghĩa thâm sâu. Một chữ sắc hàm nhiếp viên mãn sáu trần, tức là nói dùng chữ này đại biểu cho sắc thanh hương vị xúc pháp. Nói cách khác, trong pháp tướng có nói sắc pháp tổng cộng quy nạp thành 11 pháp, 5 căn 6 trần. Năm căn là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, không tính ý, ý là tâm pháp. Trên thân thể chúng ta, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân là sắc pháp. Cảnh giới sáu trần bên ngoài cũng là sắc pháp, bao hàm trong 11 pháp này. 11 pháp này đều gọi là diệu sắc. Vì sao gọi là diệu sắc? Vì tướng có thể không, sự có lý không, gọi là duyên khởi tánh không. 11 pháp này đều là nhân duyên sanh pháp. Trong kinh Đức Phật nói rất hay, phàm là nhân duyên sanh pháp, đương thể tức không, liệu bất khả đắc. Nếu hiểu được chân tướng sự thật này, đương nhiên không còn chấp trước. Chẳng những không chấp trước, ý niệm phân biệt đều không khởi. Đây gọi là diệu sắc. Bên dưới là thắng nhãn. Giờ đây có thể biết thắng nhãn nghĩa là gì? Chứ vị đồng tu học kinh giáo có biết chăng? Trong kinh nói ngũ nhãn viên minh, quý vị nói xem có thù thắng không? Thắng nhãn là ngũ nhãn viên minh, hoặc cũng có thể gọi nó là Phật nhãn. Phật nhãn bao hàm cả ngũ nhãn này. Ngũ nhãn viên minh đối với diệu sắc, làm gì có vọng tưởng phân biệt chấp trước? Đây hoàn toàn là thật tướng các pháp, toàn là cảnh giới của thật tướng. Có thể chư vị đồng tu muốn hỏi, đối với tất cả pháp không phân biệt không chấp trước, người này có khác gì người ngu si? Chẳng lẽ học Phật đều dạy cho chúng ta học ngu si ư? Đương nhiên là không phải. Quý vị thấy chư Phật Như Lai, chư Đại Bồ Tát, họ là ngu si sao? Trong xã hội này, họ làm sư phạm cho hết thảy chúng sanh. Vô số cách dạy đâu ra đó, không hề lẫn lộn. Họ không phải ngu si. Chủng chủng thị hiện, chủng chủng ngôn thuyết, trong đó có phân biệt chấp trước chăng? Nói cho quý vị biết, không có. Đại sư Vĩnh Gia trả lời Lục Tổ Huệ Năng. Lục Tổ hỏi Ngài, ngươi còn phân biệt chăng? Đây là Ngài Vĩnh Gia minh tâm kiên tâm. Lục Tổ Huệ Năng ấn chứng cho Ngài, chứng minh Ngài đã minh tâm kiên tâm. Sau khi chứng minh, Lục Tổ lại hỏi Ngài, lại hỏi một câu, ngươi còn có phân biệt chăng? Ngài đáp, phân biệt diệt phi ý. Lục Tổ gật đầu, đồng ý. Nói với Ngài, ngươi như vậy, ta cũng như vậy. Phân biệt của tất cả chúng sanh là ý thức. Đệ lục ý thức. Chấp trước của tất cả chúng sanh là đệ thất mạt na thức. Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh có phân biệt chăng? Có chấp trước chăng? Có. Nhưng không phải đệ lục thức, không phải đệ thất thức. Là gì? Họ đã chuyển bát thức thành tứ trí. Họ không dùng ý. Ý có chướng ngại. Ý có ngại, trí không có chướng ngại. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, trí là pháp vô chướng ngại. Quý vị phân biệt không có chướng ngại, chấp trước không có chướng ngại, thật kỳ lạ. Cho nên gọi là cảnh giới giải thoát bất tư nghì. Phàm phu chúng ta phân biệt chấp trước đều có chướng ngại, tạo nhiều tội nghiệp. Họ phân biệt và chấp trước đều không có chướng ngại. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Vì sao họ phân biệt không có chướng ngại? Vì họ phân biệt tức là không phân biệt. Họ quả thật không có phân biệt. Không có phân biệt vì sao phân biệt? Là tùy thuận phân biệt của chúng sanh mà phân biệt, không phải tự mình phân biệt. Chấp trước thì sao? Cũng tùy theo chấp trước của chúng sanh mà chấp trước. Bản thân không hề chấp trước. Nếu chư vị nghe như vậy mà vẫn chưa hiểu, vẫn không thể lãnh hội, chúng tôi dùng một ví dụ để nói. Thông thường chúng ta nói chuyện, phân biệt chấp trước là ý riêng của mình. Thuận theo ý mình thì hoan hỷ, không thuận theo ý mình liền sanh phiền não. Vì thế phân biệt chấp trước là tạo nghiệp. Vì sao Phật Bồ Tát phân biệt chấp trước không tạo nghiệp? Phật Bồ Tát như diễn viên biểu diễn trên sân khấu, như hát kịch vậy. Họ biểu cảm, họ nói chuyện, phải chăng là tự mình nói? Không phải. Vậy ai nói? Nói theo kịch bản. Bảo lúc nào động tay thì lúc đó động tay. Bảo ta nói gì thì ta nói cái đó. Bảo khóc thì khóc, bảo cười thì cười. Đều không phải là ý của mình, không hề liên quan đến mình. Đây chính là phân biệt diệt phi ý. Họ đang biểu diễn. Nếu quý vị thấy họ cũng có phân biệt, cũng có chấp trước, không xuất phát từ tâm, tâm họ thanh tịnh, xưa nay chưa hề động, quả thật trong tâm không có phân biệt, không có chấp trước. Thế thì phân biệt chấp trước là thuận theo chúng sanh, tuyệt đối không phải ý của riêng mình. Cho nên nói phân biệt diệt phi ý. Nếu chúng ta học được bản lĩnh này, vậy thì tốt quá. Thọ dụng đó thật an lạc, thật sự lìa khổ được vui. Chẳng khác nào Phật Bồ Tát thị hiện tại nhân gian, du hí thần thông, Đời này chúng ta đến để làm gì? Để hát kịch, để biểu diễn, hoàn toàn không theo ý mình. Hoàn toàn nhìn thấy chúng sanh trong xã hội, họ khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, chúng ta tự nhiên phản ứng. Tuyệt đối là không có ý trong đó. Đây là nghĩa sâu rộng, bao hàm trong diệu sắc thắng nhàn. Mời xem kinh văn. Vị thứ bảy, hương màu phát quang chủ địa thần. Đức hiệu của vị chủ địa thần này kiến lập từ trên hành đức. Đây là kiến lập của danh hiệu. Mao chúng ta gọi là sợi lông, lông nhỏ nhất trong chanh bao. Trong kinh điển thường dùng đầu sợi lông hoặc lỗ chân lông. Đầu sợi lông hoặc lỗ chân lông đều có thể phóng quang, đều có thể tỏa ra hương thơm. Ở trước từng nói với chư vị, hương quang từ đâu phát ra? Từ đầu sợi lông và lỗ chân lông phóng ra. Hương quang từ đâu mà có? Hương và quang đều là tánh đức. Trí tuệ quang minh vốn đầy đủ trong tự tánh. Trong kinh thường nói, vốn đầy đủ trí tuệ bát nhã phóng quang. Tự tánh vốn đầy đủ công đức, công đức sẽ tỏa hương. Giờ đây có thể biết Bồ Tát kiến tánh. Trong kinh Hoa Nghiêm toàn là pháp thân đại sĩ. Chúng ta đừng thấy những vị thần này coi họ là chúng sanh của quỷ thần đạo. Nhìn thấy địa thần, sơn thần, bên dưới thấy chủ lâm thần. Địa vị họ không cao, thuộc về thần chúng trong quỷ thần đạo, còn thua xa thiên thần. Thiên thần cao hơn họ. Nhưng họ có tư cách tham gia Pháp hội Hoa Nghiêm của Thế Tôn. Điều này không đơn giản. Pháp hội Hoa Nghiêm là khi Thế Tôn mới thành đạo, ngài giảng suốt 2 tuần ở trong định. Phàm phu chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tọa thiền dưới cội Bồ Đề, đâu biết rằng ngài đang mở một pháp hội lớn như vậy, giảng bộ kinh thâm sâu như vậy. Đây là đại kinh, có thể vào trong định của Thế Tôn để tham gia pháp hội này đều là pháp thân đại sĩ. Đây là nói tư cách thấp nhất. Phải phá nhất phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, viên giáo sư trụ Bồ Tát, biệt giáo sư địa Bồ Tát, mới có tư cách tham gia pháp hội này. Những chúng thần này, chúng ta liền nghĩ đến, họ đều là pháp thân đại sĩ, thị hiện trong lục đạo, người đáng dùng thân quỷ thần để được độ, liền hiện thân quỷ thần mà vì họ thuyết pháp. Họ không phải thần chúng thật, họ là pháp thân đại sĩ. Không chỉ là pháp thân đại sĩ, trong phần tán thán công đức, chúng ta thấy toàn là chư Phật Như Lai lên thuyền từ trở lại thị hiện độ sanh. Nếu chúng ta xem họ là pháp thân đại sĩ, chúng ta đều thấy sai. Quả thật là chư Phật Như Lai ứng hóa trong lục đạo. Vì thế trong đại hội này, họ vẫn dùng thân phận ứng hóa. Vì sao họ không xuất hiện bằng thân phận Phật Bồ Tát, còn phải dùng thân phận ứng hóa? Trong này dụng ý rất sâu. Thứ nhất là để cho chúng ta quan sát một cách rõ ràng Như Lai giáo hóa vốn là toàn bộ tầng lớp của thế gian, nam nữ già trẻ, các ngành các nghề, chúng ta đều nhìn thấy. Nếu tất cả đều dùng thân phận Phật, thân Bồ Tát, chúng ta sẽ không nhìn thấy. Chúng ta cho rằng Phật Pháp đại khái là để cho Phật Bồ Tát tu, hàng phàm phu chúng ta không có phần. Thì hiện như thế chúng ta hiểu quỷ thần đều có phần. Cho nên sự thị hiện của họ là tất cả chúng sanh cửu pháp giới. Trong kinh Địa Tạng thị hiện thành vua Diêm La. Vua Diêm La là chúng sanh của đường địa ngục. Ông tham dự hội tại cung trời Đao Lợi, lãnh đạo rất nhiều quỷ vương. Những quỷ vương này đều là tiểu quỷ vương trong địa ngục. Nói rõ một sự thật, chư Phật Bồ Tát thị hiện thân quỷ vương, thân Diêm La trong địa ngục, cũng là giáo hóa cứu độ chúng sanh của địa ngục giới. Chúng sanh ở đó rất khó giáo hóa, tập khí ác rất nặng, hiển thị tâm đại từ đại bi. Ý thứ hai, từ đây chúng ta lãnh hội một cách rõ ràng, bất luận ngày nay chúng ta sanh vào đường nào, bất luận hiện tại thân phận của mình là gì, cuộc sống ra sao, công việc như thế nào, đều có thể học Phật, đều có thể làm Bồ Tát, đều có thể làm Phật. Vì thế sự thị hiện của họ có ý nghĩa rất sâu rộng. Cảnh giới càng thâm sâu, điều này người bình thường chúng ta rất khó lãnh hội. Tận hư không biến pháp giới là một chỉnh thể của Phật Pháp. khiến chúng ta liên tưởng đến cổ đức thường nói: đệ tử Phật môn không bỏ một ai, đệ tử Phật môn không bỏ một pháp. Đây là nghĩa thú cực kỳ sâu rộng. Ở đây họ biểu diễn cho chúng ta thấy, không chỉ ở sau biểu diễn 53 lần tham bái, mà kinh này từ trước đến sau chư Phật Bồ Tát đều đang biểu diễn. Hương quang là tánh đức, người chưa kiến tánh, thân thể này có hương quang chăng? Cũng có. Chẳng qua hương đã biến chất, tuy biến chất vẫn thù thắng hơn chủng chủng hương liệu của thế gian. Tuyệt đối không phải tất cả hương liệu thế gian có thể sánh. Đây gọi là hương đã biến chất. Trên thân thiên nhân có mùi hương, trên thân có quang minh. Thiên nhân chưa kiến tánh, hương quang của họ như tôi vừa mới nói đã biến chất. Hương quang của thiên nhân không có bất kỳ hương liệu nào của nhân gian có thể sánh với nó. Người nhân gian tu đạo, tu có công phu, trên thân cũng có hương quang. Lần trước tôi đã đưa ra ví dụ, trên thân Hòa Thượng Hư Dân tỏa ra hương thơm. Có một số đồng tu nói với tôi trên thân Hòa Thượng là một mùi thanh hương. Giờ đây có thể biết hương quang trên thân người tu đạo và hương quang của thiên nhân là tu được, không phải tánh đức. Tu được như thế nào? Những gì họ tu tương ứng với tâm tánh nên có hiện tượng này phát sanh. Nếu họ tu không tương ứng với tâm tánh, hiện tượng này sẽ không còn. Nhưng trong tu học, tương ưng với Phật Pháp, quan này nhu hòa, mùi hương này cũng rất ôn hòa. Nếu không tương ứng với Phật Pháp, tương ứng với ma, chứ gì phải biết ma cũng phóng quang. Thân Phật kim sắc, ma cũng thân kim sắc. Phật phóng quang, ma cũng phóng quang. Chỗ khác nhau giữa Phật quang và ma quang: Phật quang nhu hòa, khi tiếp xúc cảm thấy dễ chịu, thanh lương, hoan hỷ. Quang của ma giống như ánh mặt trời vậy, rất là chói mắt. Khi ánh sáng chiếu đến, cảm thấy rất khó chịu. Hương của ma rất khó ngửi, không giống nhau. Họ cũng có mùi hương, mùi hương đó rất mạnh. Đây là điểm khác nhau. một bên là tương ưng với tánh đức, một bên là tương ưng với ác kiến phiền não. Đây là điểm khác nhau. Chúng ta phải có năng lực phân biệt được, phải siêng năng tu học. Hiện tượng này do công phu tu hành thành tựu được. Hiện tượng này có thể chứng minh công phu tu học của mình rốt cuộc có thành tựu hay không. Vị thứ tám, duyệt ý âm thanh chủ địa thần. Danh hiệu này ý nghĩa biểu pháp là âm thanh thuyết pháp, thuyết pháp bằng âm thanh. Âm thanh thuyết pháp là nghĩa rộng, không phải là nghĩa hẹp. Không phải nói mỗi ngày giảng kinh thuyết pháp trên bục giảng. Trong cuộc sống hàng ngày, bất luận tiếp xúc với ai hoặc tiếp xúc với những động vật khác, đều dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi trao đổi với họ. Tất cả ngôn ngữ không nói thì thôi, khi nói chuyện đều có ý giúp cho chúng sanh giác ngộ, đều giúp chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Quý vị xem có khi nào không nói pháp đâu. Mở miệng ra đều là nói pháp. Đến khi ta thiện thuyết, không những mở miệng là thuyết pháp, không nói gì cũng là thuyết pháp. Như trong Kinh Hoa Nghiêm có nói, trần thuyết, sát thuyết, vô gián thuyết, chưa từng gián đoạn. Có thể khiến hết thảy chúng sanh nghe pháp hoan hỷ vui thích. Họ nghe xong hoan hỷ, có thể lý giải, có thể thâm tín. Tiến thêm một bước nữa là có thể phát nguyện muốn tu hành. Phương thức này đặc biệt là thế gian chúng ta, như Bồ Tát Giang Thù trong Hội Lăng Nghiêm có nói, thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn. Đây là nói đến thế giới ta bà, chỉ địa cầu của chúng ta. Chúng sanh trên địa cầu này nhĩ căn sắc bén nhất. Quý vị cho họ xem, chưa chắc họ xem hiểu, chưa chắc là giác ngộ được. Nhưng để cho họ nghe, nghe dễ giác ngộ. Người bây giờ rất thích xem tivi, thích xem hình ảnh. Thực tế mà nói, nếu xem tivi chính là chúng ta mở những tiết mục giảng kinh. Quý vị vừa nghe vừa xem, nói thật chi bằng đừng xem, chỉ chuyên tâm nghe. Vì khi ta xem sẽ phân tâm. Chi bằng nghe bằng ghi âm tốt hơn. Nghe bằng ghi âm không thấy gì cả, ta có thể chuyên tâm. Nếu không tin, có thể thử nghiệm xem. Loại nào dễ nhiếp tâm? Bên nào được lợi ích thù thắng hơn? Tôi cảm thấy không có hình ảnh thù thắng hơn có hình ảnh. Nhưng người bây giờ thích xem hình ảnh, thích hình ảnh, dùng hình ảnh tiếp dẫn họ. Đối với ai? Đối với hàng sơ cơ. Đối với người tu hành lâu năm, tôi nghĩ những người tu lâu, họ không thích xem hình. Vì sao vậy? Nhắm mắt lắng nghe, họ không cần xem. Nhắm mắt dưỡng thần, đang tịnh nghe thuyết pháp. Nghe mà không nghe, không nghe mà nghe. Họ thật sự nhập vào cảnh giới. Nhưng tiếp dẫn hàng sơ cư, hình ảnh có tác dụng của nó, có chút tác dụng đối với người hàng sơ cư. Vị thứ chín, diệu hoa toàn kế chủ địa thần. Chữ then chốt trong danh hiệu này là chữ toàn. Toàn nghĩa là gì? Nó biểu trưng điều gì? Chư vị đồng học học kinh giáo, như những chữ này quý vị vừa xem là hiểu ngay. Toàn là gì? Quý vị xem tướng này, chuyển pháp luân, pháp luân thường chuyển. Nó biểu trưng ý này, khiến cho chúng ta nghe đến vị chủ địa thần này, thấy vị chủ địa thần này hạnh nguyện hoằng pháp lợi sanh, tự nhiên sanh khởi, tự nhiên phát nguyện hoằng pháp lợi sanh, muốn làm công việc hoằng pháp lợi sanh, giúp Phật chuyển pháp luân độ chúng sanh. Nội dung pháp luân là gì? Là diệu hoa. Diệu hoa chỉ điều gì? Như trong kinh giáo nói, diệu hoa là kinh Hoa Nghiêm. Diệu hoa là kinh Pháp Hoa. Quý vị xem trong tất cả kinh điển, cổ nhân mệnh danh hai bộ kinh này là nhất thừa Phật Pháp. Trong Phật Pháp phân thành tam thừa, nhị thừa, đại thừa. Thế nào gọi là nhất thừa Phật Pháp? Nhất thừa Phật Pháp nói về con đường thành Phật. Kinh này nói về thành Phật, vậy ta phương pháp thành Phật. Kinh này gọi là pháp nhất thừa. Nếu kinh này dạy ta tu Bồ Tát đạo, vậy ta thành Bồ Tát, đó là đại thừa. Nếu mục đích kinh điển này dạy ta chứng quả A La Hán, vậy ta chứng quả Bích Chi Phật, kinh này gọi là tiểu thừa. Đại thừa, tiểu thừa phân bằng cách này, xem mục tiêu bộ kinh này là gì. Pháp Hoa dạy người thành Phật, Hoa Nghiêm dạy người thành Phật, Diệu Hoa không có giải thích khác, vì bên dưới nó có nghĩa của toàn. Chuyển pháp luân, chuyển pháp luân gì? Nhất định phải chuyển đại pháp nhất thừa, pháp luân viên mãn. Kỹ nghĩa là cao hiển. Điều này rất dễ hiểu. Chúng ta kiến lập đạo tràng, xây dựng pháp tràng, khiến tất cả chúng sanh đều biết ở đây là đạo tràng chánh pháp, đều biết ở đây là pháp môn tu học liễu nghĩa. Nhất định một đời giảng sanh bất thoái thành Phật. Đây là ý nghĩa của Diệu Hoa Toàn Kế Chủ Địa Thần. Vì sau cùng Kim Cang Nghiêm Thể Chủ Địa Thần, dùng Kim Cang Nghiêm Thể để làm tổng kết, ý nghĩa này rất sâu sắc. Chư vị nhất định phải nhớ, ở trước đã nói rất nhiều, phàm nói đến Kim Cang đều tượng trưng cho Bát Nhã. Quý vị xem, dùng phước huệ mở đầu, sau cùng quy kết vào Kim Cang Bát Nhã, cũng là quy kết đến phước huệ. Kim Cang là huệ, Nghiêm là phước. Mở đầu là phước huệ, sau cùng tổng quy vẫn là phước huệ. Những gì ở trước nói phước huệ là nhân, sau cùng quy đến đây là quả. Nói rõ từ đầu đến cuối, bất luận tình tiết phức tạp đến đâu, đều không lìa hai chữ phước huệ. Thể là tánh thể, chân như bản tánh. Phật Pháp nói duy tâm tịnh độ, tự tánh Di Đà. Kinh Kim Cang Thể là muốn nghiêm tự tánh Phật độ. Đây là thể thật sự. Năng nghiêm là phải trí tuệ Kim Cang, Kim Cang Bát Nhã. Năng nghiêm sở nghiêm là tự tánh, cho đến tự tánh biến hiện ra vô lượng vô biên cảnh giới. Nhất chân pháp giới, thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Thể nghiêm đương nhiên tướng trang nghiêm. Năng nghiêm và sở nghiêm không hai. Tánh tướng cũng không hai. Cho nên tận hư không biến pháp giới là một chỉnh thể, một tự thể. Xem tiếp phần tổng kết. Như thị đẳng di di thượng thủ, hữu Phật thế giới di trần số. Câu này mỗi đoạn đều có chữ này, ý nghĩa đều tương đồng, không cần giải thích thêm. Chúng ta xem phần tán thán đức ở sau. Giai ư vạn tích phát thâm trọng nguyện, nguyện thường thân cận chư Phật Như Lai, đồng tu phước nghiệp. Chủ địa thần đều lấy phước làm chủ, nhưng phước không thể rời xa huệ. Lìa huệ, phước đó không đáng tin, không phải phước báo chân thật. Phước báo chân thật nhất định là tương ưng với huệ. Hàng Bồ Tát chủ địa thần này, họ thị hiện thân phận quỷ thần, nhưng đích thực là Bồ Tát. Thân phận Bồ Tát này cũng là thị hiện. Thân phận thật của họ là chư Phật Như Lai. Lên thuyền từ trở lại địa vị Bồ Tát, giúp Đức Phật Tỳ Lô Giá Na giáo hóa chúng sanh. Cho nên Bồ Tát hiện thân địa thần, giai ư vạn tích phát thâm trọng nguyện. Vạn tích là vô lượng kiếp lại vô lượng kiếp. Như chúng ta thấy trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, Địa Tạng Bồ Tát từ kiếp lâu xa về trước đã phát lời nguyện lớn. Bồ Tát Địa Tạng như thế, chúng ta muốn hỏi vị Bồ Tát nào không phải như vậy? Mỗi vị Bồ Tát đều như vậy. Cần phải hiểu điều này. Nói một vị Bồ Tát tức là nói hết thảy chư Bồ Tát. Nói một vị Phật tức là nói tất cả chư Phật Như Lai. Đây là giáo nghĩa Hoa Nghiêm. Một tức là nhiều, nhiều tức là một. Một và nhiều không hai. Như vậy mới có thể nhập vào cảnh giới này. Phát nguyện gì? Nguyện thường thân cận chư Phật Như Lai, đồng tu phước nghiệp. Chú trọng bốn chữ sau cùng. Đức Phật tu phước. Đức Phật hiểu. Nếu chứ gì muốn hỏi, sở chứng của Phật đã đạt đến cứu cánh viên mãn, vậy Ngài còn tu gì nữa? Quả thật Đức Phật là vô tu vô chứng. Vô tu vô chứng, phải chăng thật sự không tu cũng không chứng? Không phải. Nếu thật sự có tu có chứng, như vậy không gọi là diệu. Thật sự vô tu vô chứng cũng không gọi là diệu. Diệu ở đâu? Tu mà không tu, không tu mà tu, chứng mà không chứng, không chứng mà chứng, thế mới diệu. Tu và không tu là một, chứng và không chứng là một, không phải hai, diệu ở chỗ này. Chúng ta ở phàm phu vị chưa nhập vào cảnh giới Phật, cần phải nỗ lực học cái tu của Phật, học cái chứng của Phật, từ đây mới vào được cửa. Nếu bây giờ bắt đầu học, học cái vô tu của Phật, thôi được, quý vị trở về nhà mà ngủ, không cần làm gì nữa, vậy sao thành tựu được? Nhưng cuối cùng nhất định phải nhập cảnh giới Phật, đó mới gọi là chứng quả. Cho nên chứng cứu cánh, chứng viên mãn, phải hiểu điều này. Tu phước như những gì ở trước nói. Bây giờ chúng ta xem tiếp đoạn thứ 7, chủ sơn thần. Sơn là nơi cao nhất của bề mặt quả đất, cao hơn mặt đất, cao sơn. Trên mặt đất, điều này tượng trưng sự thù thắng nhất. Cho nên Đức Phật dùng nó làm biểu pháp, biểu trưng đức hạnh cao siêu thù thắng. Đây là đức cao. Núi cao dời. Chúng ta dùng lời này để tán thán người có đức hạnh cao. Lại biểu trưng tánh đức của họ ưu nhàn tự tại, như như bất động. Biểu trưng ý này. Đây là nói đến những biểu pháp bình thường. Nếu có biểu pháp đặc biệt như kinh này, hoàn toàn là biểu trưng trí tuệ cao nhất trong mọi đức hạnh. Trí cao nhất. Cho nên trong đức hiệu của mười vị thượng thủ, đa phần đều có chữ quang. Quang biểu trưng trí tuệ. Nếu thực hành chủ sơn thần trong cuộc sống hiện thực của chúng ta, thì là loại chúng sanh nào? Quá khứ có, hiện tại chắc chắn cũng có. Chúng ta rất ít gặp ẩn sĩ trong núi. Một số người có học vấn, có đạo đức, thấy xã hội hỗn loạn, không muốn ra làm việc, ẩn cư trên núi. Những người này, thân phận của họ chính là chủ sơn thần. Họ có học vấn, có đạo đức, có trí tuệ. Những người này đối với người vô cầu, đối với thế gian vô tranh, họ sống cuộc đời rất u nhàn thanh tịnh trong núi rừng. Ngày xưa gọi ẩn sĩ chính là người như vậy. Trong kinh Hoa Nghiêm có một xã đoàn như vậy. Đoàn thể này của họ là cao nhân ẩn sĩ. Khi tôi còn trẻ đọc lịch sử của mỗi triều đại đều viết lại truyện ký của những người này. Tên của cuốn sách này gọi là Ẩn Vật Truyện. Ẩn vật, ẩn cư. Vật là an nhàn, suốt đời ẩn cư, sống cuộc sống rất an nhàn. Khi còn trẻ đọc truyện này, trong lòng có chút nghi hoặc. Lịch sử lưu danh, đây là nhân sinh đại sự. Tiêu chuẩn ngày xưa là vì quốc gia, vì dân tộc lập công, lập đức, lập ngôn. Có tiêu chuẩn này mới lưu danh trong sử sách. Tôi nghi hoặc điều gì? Những người này suốt ngày không làm gì, ngày ngày ngồi trên núi cao, không có chút cống hiến nào cho xã hội, quốc gia, dân tộc. Vì sao phải viết chuyện về họ? Tôi suy nghĩ rất nhiều vẫn không ra. Luôn để ở đó một dấu chấm hỏi. Đến sau này học Phật mới quát nhiên đại ngộ, biết rằng những người này rất đáng nể. Họ thể hiện cho người thế gian chúng ta điều gì? Người thế gian thích tranh giành, tranh đua, tham cầu không biết chán. Họ thể hiện cho chúng ta thấy, tuy không nói một lời, chỉ thể hiện ra. Không phải họ không có bản lĩnh, không phải không có năng lực tranh với người, không phải không có năng lực theo đuổi giống như mọi người. Họ có năng lực, có bản lĩnh, nhưng họ không tranh không cầu. Cho nên cao nhân ẩn vật cống hiến lớn nhất đối với xã hội chính là thể hiện đối với người không tranh, đối với thế gian không cầu, làm ra tấm gương này cho đại chúng xã hội noi theo. Nếu chúng ta lãnh hội được cuộc sống ẩn vật, cuộc sống tự tại, cuộc sống an nhàn này của họ, đối với ý niệm tham cầu tự nhiên không còn mặn mà. Đối với mọi chấp trước trong thế gian này đều có thể buông bỏ. Con người có thể buông bỏ mong cầu, buông bỏ tranh chấp, xã hội sẽ an định, thiên hạ sẽ thái bình. Sau đó chúng tôi mới thật sự thấu hiểu cổ nhân viết truyện về họ lưu truyền thiên sử là có đạo lý, là điều nên làm. Công đức họ thể hiện có sự biến hóa rất lớn. Người đọc sách xưa nay khai thông tri thức, người tri thức khai thông, quý vị muốn bảo họ vô cầu vô tranh thật vô cùng khó khăn. Thế giới ngày nay là thế giới gì? Thế giới cạnh tranh. Người người đều tranh. Chức vị tổng thống chỉ có một, mọi người đều tranh nó, đánh đến nỗi dở đầu chảy máu. Tài vật của thế gian cũng có hạn, mỗi người đều muốn tranh. Thế gian này sao không loạn cho được? Quý vị tranh có thể tranh hơn chăng? Có thể tranh được chăng? Người thế gian đều tin tôi phải tranh mới tranh được. Không tranh làm sao tranh được? Nhất định phải cạnh tranh. Đây là một quan niệm vô cùng sai lầm. Trong Liễu Phàm Tứ Quân nói rất rõ ràng, minh bạch. Mặc dù trong xã hội hiện đại, người bây giờ có quan niệm sai lầm, quý vị đi tranh, số mạng không có, dù tranh như thế nào cũng không được. Số mạng có, dù không tranh cũng có ngày đạt được. Vậy tranh làm gì? Vọng cầu làm gì? Hiểu rõ những đạo lý này, thấu triệt chân tướng sự thật, người này có trí tuệ thông minh, lùi một bước mà tu đức của mình. Tôi không cần tranh cũng không cần cầu, tôi đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức. Khi thời tiết nhân duyên đến, không cầu cũng được, không tranh cũng được. Đây là thật, không hề giả. Lý này rất sâu. Sự rất rộng, cũng rất phức tạp. Làm theo ý như vậy, có thể có người nói đời này họ sống rất nghèo khó, đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức, đời này họ đều không đạt được, cũng không được phú quý, thậm chí cũng không được sống lâu. Đây là nhãn quan của người thế gian, chỉ thấy một đời, họ không nhìn thấy ba đời. Nếu họ khai thiên nhãn, thấy được ba đời, người này là bậc thiện nhân, có đức hạnh, tâm hành thiện. Khi họ chết, người ta thấy họ lên cõi trời làm thiên vương. Sau đó mới biết họ không cầu mà được, không tranh mà được, phú quý đều đạt được, siêu việt nhân gian. Cho nên con người chúng ta không phải đời này là hết. Nếu đời này là hết, còn tu làm gì? Không cần tu nữa. Chúng ta có đời quá khứ, còn có đời vị lai. Vị lai vô chung, quá khứ vô thị, vị lai vô chung. Chúng ta phải nghĩ cho thời gian dài của vị lai. Đời sau mình phải sống như thế nào? Trong Phật Pháp nói rất rõ ràng, dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Quý vị tưởng nghĩ xem, đời quá khứ mình đã tạo nghiệp gì, những gì thọ trong đời này chính là gì. Nghiệp nhân quả báo không sai mảy may. Sẽ hiểu được rõ ràng minh bạch. Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị, Quý vị muốn biết đời sau được quả báo như thế nào, hãy xem những gì mình đã tạo ra trong đời này. Những gì mình tạo trong đời này, tâm thiện, hành thiện, ngôn thiện, sự thiện, quả báo đời sau được đại thiện. Nếu trong đời này ba nghiệp thân khẩu ý đều bất thiện, quả báo đời sau đương nhiên là khổ rồi. Đây là đạo lý nhất định. Cho nên những bậc cao nhân ẩn sĩ này, đừng thấy đời này họ sống đơn giản, đối với thế gian không tranh, đối với người không cầu. Tuy cuộc sống vật chất của họ hơi thanh bần một chút, nhưng đời sống tinh thần của họ rất phong phú. Trong cuộc sống, họ đọc sách, họ thích đọc, làm việc mà họ thích làm. Những bậc cao nhân này đa phần đều sống cuộc sống trong trọt ngày xưa. Gọi là canh nông gia truyền. Bản thân trồng vài mẫu ruộng, thu hoạch một ít lương thực, duy trì cuộc sống vật chất của mình. Ở trong am tranh, đúng là ưu nhàn tự tại. Tuyệt đối không phải người thời nay có thể tưởng tượng được. Họ luôn sống an nhàn thoải mái, có thời gian du sơn ngoạn thủy. Đâu như người bây giờ. Nói thật, người bây giờ chúng ta quan sát tường tận giống như cái máy vậy, không phải con người. Bận rộn từ sáng đến tối, không có chút nhàn hạ nào. Tuy đời sống vật chất rất đầy đủ, nhưng nói thật khổ không tả xiết. Áp lực tinh thần của họ quá nặng, gánh giá quá nặng. Vì sao vậy? Vì nhu cầu cuộc sống của họ đều là vay mượn mà có. Mua nhà là vay mượn tiền ngân hàng, mua xe cũng vay tiền ngân hàng, thậm chí mua rau trên đường cũng dùng tiền thẻ tín dụng, thẻ tín dụng ngân hàng trả tiền. Từ lúc sanh cho đến lúc chết là ngày tháng vay mượn. Quý vị nói áp lực cuộc sống của họ trầm trọng biết bao. Hành vi cả một đời vì sao sống ở thế gian? Vì trả nợ. Vì sao vậy? Ngày ngày làm việc vất vả, trả nợ cho ngân hàng, trả nợ công ty bảo hiểm, trả rất nhiều nợ. Họ sống ở thế gian này để làm gì? Đến thế gian để trả nợ. Quý vị nói cuộc sống như vậy khổ biết bao. Chúng ta không cần ngưỡng mộ người ở trong hoa viên nhà kiểu Tây. Ra khỏi cửa ngồi xe cao cấp, chúng ta vừa nhìn thấy cũng biết trả nợ để sống qua ngày. Ngày nay gọi là kinh tế bọt nước. Làm gì có người ẩn cư sơn lâm sống cuộc đời thiết thực? Thân tâm thoải mái, nhẹ nhàng. Cuộc sống như thế mới gọi là cuộc sống của con người. Sống cuộc sống của con người đúng là hạnh phúc mỹ mãn. Hiện nay hạnh phúc mỹ mãn này thế gian không tìm thấy, hữu danh vô thực. Chúng ta sống trong xã hội này, sống trong xã hội này, đối với tình trạng xã hội, chân tướng xã hội phải rõ ràng minh bạch. Tuy ở trong đô thị này, chúng ta chung sống với người thời đại này, người thành phố này, ở trong đại chúng, chúng ta có thể sống đời ẩn cư, gọi là tránh sự náo nhiệt. Đây là lời của cổ nhân. Ẩn cư trong đô thị phồn hoa, sống cuộc sống tự tại, đối với đời không cầu, đối với người không tranh, sống cuộc đời vô tranh vô cầu, tự tại an lạc. Suốt đời đọc sách mình thích đọc, làm việc mình thích làm. Cuộc sống này mới thực sự tự tại, thật sự hạnh phúc, thật sự mỹ mãn. Hôm nay chúng ta học đến đoạn Chủ Sơn Thần này, khiến chúng ta có cảm khái rất sâu. Đây là nói với chư vị về nghĩa thú biểu pháp của Chủ Sơn Thần phần thứ 7. Hôm nay thời gian đã hết, lần sau nói tiếp phần kinh văn.